Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast Kể cho mẹ nghe chuyện con đi du học Ý. Dạo này mọi người như thế nào rồi? Tháng 3 của mọi người đã trôi qua như thế nào? Vào ngày 8 tháng 3, dịp quốc tế phụ nữ, thì mọi người đã dành thời gian bên những người phụ nữ yêu thương của mình chứ? Mình rất biết ơn vì mỗi tuần nhờ sự xuất hiện của mọi người ở đây, mình đã có động lực viết và chia sẻ với mọi người về những câu chuyện xảy ra với mình ở châu Âu. Trong tập này thì mình sẽ kể với mọi người về ngày 8 tháng 3, về dịp 8 tháng 3 đặc biệt của mình đã có. Đó là dịp mà mình đã có cơ hội phỏng vấn với một công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ. Mình đặt tên câu chuyện của mình lần này là Hành trình tuyệt vời. Và sau đây thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện nhé. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Rimini, Italia, chiều thứ 6 ngày 8 tháng 3. Như thói quen thì ngón tay của mình chạm hết các ứng dụng trên điện thoại để xem các thông báo mới. Tình cờ mình đọc được một email từ LinkedIn, đó là một tin nhắn của một người mà mình chưa bao giờ trò chuyện. Mở hộp thư, đọc lướt, nội dung báo đơn xin việc của mình đã gây ấn tượng với bên tuyển dụng và họ muốn trao đổi thêm về công việc vào ngày hôm sau, sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, lúc 11 giờ. Dĩ nhiên đây không phải là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà mình nhận được. Vì thế nên cảm xúc của mình cũng không vỡ òa hay quá hạnh phúc. Mình bình tĩnh nghĩ đến bữa tối kỷ niệm ngày phụ nữ 8 tháng 3 trước tiên, rồi mình sẽ vào chuẩn bị vòng phỏng vấn sau. Sau bữa tối thì mình tắm rửa, lôi máy tính xách tay ra ngoài, đọc kỹ hướng dẫn và thông tin các vòng tuyển dụng do anh Alex gửi trước. Với những vòng đầu tiên, mình đinh ninh đây sẽ là một cuộc gọi nhanh như các công ty khác. Vì thế cuộc hội thoại này sẽ xoay quanh các thông tin cơ bản để ứng viên có đủ điều kiện vào vòng sau, bao gồm hỏi về tình trạng, giấy phép cư trú, liệu mình có sẵn sàng chuyển địa điểm để đi làm hay không, trình độ ngoại ngữ, ngôn ngữ và học vấn. Mình cũng có chuẩn bị một bài gọi là giao bán bản thân để trả lời cho câu hỏi kinh điển, hãy giới thiệu về bản thân bạn. Dù định liệu đây là một cuộc gọi nhanh, nhưng mình vẫn rất hồi hộp. Không biết câu trả lời của mình liệu có quá dài dòng không, có quá lố hay không. Mình cũng có tìm hiểu sơ qua về ngành công nghiệp, về công nghệ mà công ty đang theo đuổi và vận hành. Để hình dung rõ ràng, mình có xem qua các ứng dụng và mục tiêu của ngành công nghệ hàng không mà công ty đang hướng tới, xem qua các sản phẩm của công ty, dù mình cũng không hiểu nhiều về thông số kỹ thuật. Sau khi vào nhà tắm, tập duyệt một lát thì mình về giường đi ngủ, tặc lưỡi biết dù mình chuẩn bị ra sao thì cũng chẳng bao nhiêu là cho đủ. Thôi cái gì đến thì cũng sẽ đến. Sáng hôm sau thì mình dậy sớm, ăn uống đầy đủ để có năng lượng cho một ngày mà mình dự đó sẽ là một ngày căng thẳng. Mình xin phép chú chủ của mình ra ngoài trước 11 giờ để tìm một nơi yên tĩnh. Mình chủ động vào phòng họp theo đường link trước khoảng 5 phút. CEO cũng là người phỏng vấn mình hôm đó cũng tham gia vào cuộc họp ít phút sau đó. Anh cảm ơn mình vì đã dành thời gian cho công ty vào sáng thứ Bảy khi mọi người đã nghỉ ngơi. Bọn mình bắt đầu vào buổi phỏng vấn với câu hỏi kinh điển, giới thiệu về bản thân bạn. Anh CEO đi trước giới thiệu và sau đó đến lượt mình. Tới lượt mình thì mình đã biến câu trả lời của mình thành một câu chuyện ngắn, có hành trình học vấn của một cô gái từ nhà quê lên thủ đô học đại học, rồi nuôi chí đi học thạc sĩ và chồng. Bà mong muốn trở thành một công dân đóng góp cho châu Âu. Thật may là anh CEO có biết đến Việt Nam nên anh cũng có chia sẻ về những ấn tượng của anh về đất nước mình. Mình cảm thấy hài lòng về sự chia sẻ này bởi vì đúng như theo mình nghĩ thì một cuộc phỏng vấn nên là như vậy, có sự giao tiếp của cả hai bên chứ không phải chỉ một bên hỏi và một bên trả lời. Mọi thứ ổn thỏa cho đến khi mình phát hiện cuộc gặp gỡ lần này không đơn giản chỉ là một cuộc gọi nhanh mà là một buổi phỏng vấn dài. Ngoài những câu hỏi mình đã chuẩn bị từ trước thì mình cũng bị hỏi một số các câu hỏi về hành vi trong doanh nghiệp mà mình chưa có sự dự liệu. Có một số những câu hỏi khiến mình lúng túng đến mức phải xin anh 2 phút để lấy lại bình tĩnh và xem một số gợi ý bên trong hồ sơ của mình. Sau một thời gian cảm thấy đã khai thác đủ thì anh đã chuyển câu hỏi về những thành tích của mình khi còn là sinh viên và may mắn là mình đã lấy lại được tinh thần, sự bình tĩnh để xử lý các câu hỏi ấy. Để khép lại buổi trò chuyện thì anh phỏng vấn có hỏi: bạn hãy chứng minh qua tình huống thực tế rằng bạn có khả năng học các kiến thức mới để thích nghi với vị trí mà mình sắp đảm nhận. Mình thở phào, ít nhất thì anh cũng nói đây là câu hỏi cuối. Bằng một lá gan hùm nào đó thì mình đã trả lời bằng cách hỏi ngược lại anh Marco: anh không thấy hành trình của tôi rất tuyệt vời đấy sao? Đó là hành trình từ một cô gái nhà nông sang châu Âu học thạc sĩ, ở mỗi một môi trường với đầy rẫy những thử thách về văn hóa và con người, tôi không chỉ tồn tại mà làm mọi thứ một cách tuyệt vời. Marco không thể hiện nhiều cảm xúc sau khi nghe câu trả lời này của mình, còn mình thì có. Cảm xúc của mình truyền tải vào đó là sự tự tin, chắc chắn vào bản thân mình. Buổi phỏng vấn kết thúc, mình thấy hơi kiệt quệ do tâm trí của mình đã dồn hết vào buổi phỏng vấn từ tối hôm qua đến hôm nay. Mình trở lại công việc, mong sớm đến tối để được nghỉ ngơi. Ngày chủ nhật hôm sau thì mình đã làm việc bình thường. Ngày tối chủ nhật hôm sau thì mình có nhận được tin báo đã qua vòng phỏng vấn ban đầu. Mình cũng đã thực hiện cuộc phỏng vấn sau với hai cán bộ. Chữ cán bộ của mình cho vào trong ngoặc kép. Mình đang trong trạng thái thấp thỏm chờ kết quả. Thú thật là khi đã đi đến vòng thứ hai với công ty thì mức độ kỳ vọng của mình cũng đã nhỉnh hơn vòng phỏng vấn trước. Tuy nhiên, nếu kết quả không như mong muốn, mình hy vọng là bản thân mình vẫn sẽ vững tâm, tiếp tục công cuộc tìm việc và vui vẻ vì ít nhất đã có cơ hội trò chuyện với những cán bộ trẻ như vậy ở Ý bằng tiếng Anh. Podcast của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn có những buổi phỏng vấn hay kỷ niệm nào trong quá trình tuyển dụng muốn chia sẻ với mình không? Hiện nay thì podcast đã tạo thêm một tương tác và mình rất mong được lắng nghe nhiều hơn từ phía mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo.